Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Tú anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin ngày thứ tư mùng 3 tháng 12 năm 2015. Úc và Trung Quốc tranh cãi gay gắt về Biển Đông trong đối thoại chiến lược. Ngay sau khi được Quốc hội bật đèn xanh, Anh Quốc oanh kích Daesh tại Syria. Nga công bố ảnh vệ tinh cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ buôn dầu của Daesh. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc điều chỉnh cách làm ăn để cắm chân lâu dài ở châu Phi. Các sáng kiến của ngành giao thông giảm phát thải khí CO2, đặc phái viên Thanh Phương từ hội nghị COP21 tại Le Bourget tường trình. Kính thưa quý thính giả, trong một cuộc gặp gỡ ngày 28 và 29 tháng 11 vừa qua tại Canberra, hai đoàn quân sự Úc và Trung Quốc đã khẩu chiến vì tình hình Biển Đông. Bắc Kinh khẳng định chủ quyền tại khu vực này và yêu cầu Úc không can thiệp ủng hộ Hoa Kỳ hay có hành động phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc.
Cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ đối thoại chiến lược hàng năm diễn ra tại Tổng hành dinh Bộ Quốc phòng Úc do Đại tướng Mark Binsky, Tổng tham mưu trưởng và Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Dennis Richardson tổ chức. Phái đoàn Trung Quốc do tham mưu trưởng Phòng Phong Huy dẫn đầu. Trong cuộc trao đổi, phái đoàn quân sự Trung Quốc tỏ thái độ lịch sự với Úc khi thảo luận về quan hệ song phương. Sau đó, hai bên nói về sự kiện khu trục hạm USS Lassen của Mỹ tuần tra ở Trường Sa. Úc ủng hộ hành động của Mỹ, được xem là phương cách của Washington không công nhận chủ quyền của Bắc Kinh. Khi đề cập đến hồ sơ Biển Đông thì phái đoàn Trung Quốc đã phản ứng rất cứng rắn. Diễn biến trong cuộc trao đổi được dự kín, nhưng báo mạng Fairfax Media tiết lộ, hai bên đã tranh cãi mạnh mẽ và thẳng thừng. Tướng Phòng Phong Huy lớn tiếng chỉ trích Mỹ, khuyến cáo mọi quốc gia, kể cả Úc, tham gia chiến dịch tự do hàng hải do Hoa Kỳ khởi xướng để phủ nhận điều mà Trung Quốc gọi là chủ quyền biển đảo. Tướng Trung Quốc còn ví von, chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông không khác gì chủ quyền của Úc ở thành phố Darwin, tức là tự động và không thể tranh cãi. Sự kiện Nhật và Úc ủng hộ chiến dịch của Mỹ làm Trung Quốc lo ngại sẽ có thêm nhiều nước tham gia, phá hỏng mưu toan, thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông.
Hơn một năm sau vụ máy bay MH370 biến mất tại khu vực Ấn Độ Dương, hôm nay các nhà điều tra thông báo là những dữ liệu mới đây cho thấy các cuộc tìm kiếm được tiến hành đúng chỗ. Họ hy vọng sẽ tìm được mảnh vỡ của chiếc máy bay trong một ngày gần đây. Phó Thủ tướng Úc Varun Chirt giải thích rằng nhóm khoa học và công nghệ thuộc quân đội Úc đã đối chiếu và so sánh lại mọi dữ liệu thu thập được để chắc chắn rằng không bỏ sót hay hiểu sai bất kỳ thông tin nào. Hãng tin AFP trích dẫn nhận định của ông Varun Chirt. Theo đó, các kết quả mới được công bố cũng xác nhận là chiếc máy bay có thể nằm đâu đó trong phạm vi 120.000 km2. Hiện các cuộc tìm kiếm vẫn chưa thu được kết quả nào. Về quan hệ Nhật Bản và Indonesia, hãng tin Kyodo hôm nay cho biết hai nước sẽ tổ chức cuộc đối thoại về an ninh đầu tiên vào ngày 17 tháng 12 tới đây tại Tokyo.
Cùng hai là cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước. Tokyo đã từng tổ chức các cuộc đối thoại an ninh theo mô hình như vậy với năm nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, Anh và Úc, nhưng đây là lần đầu tiên Nhật tiến hành với một nước trong Hiệp hội ASEAN. Dự kiến trong cuộc đối thoại an ninh này, các bộ trưởng của hai nước sẽ khẳng định lại tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực Biển Đông. Các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông gần đây đã bùng lên căng thẳng từ sau khi Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp đảo, thay đổi hiện trạng các đảo tranh chấp mà họ đang chiếm giữ. Những hành động như vậy của Bắc Kinh không chỉ gây lo ngại cho các nước trong khu vực liên quan trực tiếp đến tranh chấp, mà còn cả nhiều nước ở bên ngoài khu vực. Theo Kyoto, các bộ trưởng Nhật, Indonesia sẽ bàn về hợp tác chuyển giao công nghệ quốc phòng, nâng cao năng lực của hải quân trong phiên đối thoại lần này. Hãng tin Nhật cũng ghi nhận là Indonesia không có tranh chấp lớn với Trung Quốc về biển đảo, tuy vậy Jakarta ngày càng cảnh giác trước những đòi hỏi quá đáng về chủ quyền trên biển của Trung Quốc, được thể hiện bằng tấm bản đồ 9 đoạn do Bắc Kinh đưa ra. Theo đó, thì đòi hỏi lãnh hải của Trung Quốc cũng chồng lớn lên một phần vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia.
Hôm qua tại Bruxelles, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, đại diện hai bên đã ký tuyên bố chung kết thúc đàm phán về tự do mậu dịch song phương. 99% rào cản thuế quan sẽ được xóa bỏ trong vòng 7 năm tới.
Theo bản tin của AFP, Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên hiệp châu Âu-Việt Nam là kết quả của 2.5 năm đàm phán gay go giữa Hà Nội và Liên hiệp, 28 nước châu Âu. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được Bruxelles xem là một đối tác quan trọng, vì trong những thập niên gần đây, xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam đã tăng đến 3 lần, đạt mức 30 tỷ đô la hàng năm. Theo thẩm định của Ủy viên Thương mại châu Âu Cecilia Malmström, Hiệp ước Tự do Mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Việt Nam là một mô hình mới về chính sách thương mại với các nước đang phát triển và sẽ là nền tảng xây dựng quan hệ giữa châu Âu và khối Đông Nam Á. Việt Nam là thành viên ASEAN thứ nhì sau Singapore đạt được hiệp ước lịch sử này với Brussels. Liên hiệp châu Âu cũng đang thương thuyết với Thái Lan và Malaysia. Cũng trong dịp này, châu Âu chia sẻ lập trường của Việt Nam trong hồ sơ Biển Đông. Tuy không nói rõ tham vọng của Trung Quốc, bản thông cáo chung khẳng định bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực, chia sẻ quan ngại trước những diễn biến bồi đắp quy mô lớn các đảo nhân tạo, không sử dụng vũ lực và đơn phương hành động mà phải giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải bằng các biện pháp hòa bình.
Về thời sự Bắc Á, Bắc Triều Tiên lại bị nghi ngờ chuẩn bị thử hạt nhân. Hãng tin AFP dẫn thông tin của một trung tâm nghiên cứu Mỹ hôm nay cho biết, các hình ảnh vệ tinh mới đây lại cho thấy có thể Bắc Triều Tiên đang xây một đường hầm mới tại cơ sở thử hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào khẳng định một vụ thử sắp diễn ra.
Viện Mỹ Triều thuộc Đại học Johns Hopkins tại Washington cho biết đường hầm được phát hiện nằm trong cơ sở hạt nhân mới có tên là Punggye-ri, khác hẳn với nơi mà ba đường hầm khác đã được sử dụng để thử hạt nhân trước đây. Viện nghiên cứu này cũng khẳng định hiện không có dấu hiệu nào cho thấy vụ thử sắp xảy ra, nhưng với đường hầm mới người ta có thể suy luận khả năng Bắc Triều Tiên có thêm các đầu đạn hạt nhân trong những năm tới là có thực. Những hình ảnh vệ tinh nói trên thu được trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, qua phân tích các chuyên gia cho rằng công việc xây dựng đường hầm này đã được tiến hành từ hồi tháng 4. Tháng 9 năm nay, Bình Nhưỡng đã khẳng định khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân trong cơ sở Yongbyon. Trung tâm hạt nhân này đã bị đóng cửa hồi năm 2007 trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Bắc Triều Tiên với quốc tế để đổi lấy viện trợ lương thực.
Ngay sau khi được Quốc hội bật đèn xanh, không quân Hoàng gia Anh từ đảo Sip lập tức mở đợt oanh kích tại Syria. Trong khi tại London, nhiều dân biển chưa rời nghị trường, thì trung tâm khai thác dầu khí của Daesh nằm cách biên giới với Iraq 50 km bị ném bom vào sáng sớm ngày hôm nay. Từ London, thông tin viên Muriel Dencroix phân tích.
Aux opposants à des frappes pour qui la contribution britannique ne pourra être que minime et donc insignifiante.
Trước lập luận của phe chống oanh kích cho rằng phần đóng góp của Anh quá nhỏ nếu không muốn nói là vô nghĩa, Thủ tướng David Cameron đáp lại là máy bay của Anh có khả năng phóng tên lửa Brimstone do tia laser hướng dẫn. Công nghệ quân sự này không một nước nào có, do vậy hiệu năng oanh tạc của Anh cho phép oanh kích chính xác chiến binh Daesh và giới hạn được thiệt hại cho thường dân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự thẩm định kho tên lửa Brimstone của Anh có giới hạn và một mình không quân không thể triệt tiêu được tổ chức thánh chiến Hồi giáo. Thủ tướng Anh cho biết ông ý thức được nhược điểm này, nhưng bảo đảm là sẽ có 70.000 quân nổi dậy thuộc phe ôn hòa sẵn sàng chiến đấu trên bộ, còn số này bị xem là phóng đại. Không ít người Anh lo ngại bạo lực leo thang và London sẽ bị sa lầy. Một kết quả thăm dò ý kiến cho thấy, tỷ lệ dân Anh ủng hộ cuộc chiến đã giảm từ 59% cách nay vài tuần xuống còn 48%.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Khẩu chiến Nga-Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục. Hôm qua, trước đông đảo các nhà ngoại giao và phóng viên nước ngoài, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã công bố những hình ảnh chụp từ vệ tinh được cho là các tuyến đường chở dầu giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Antonov còn cáo buộc Tổng thống Erdogan nhúng tay vào công việc kinh doanh này. Thông tin viên RFI Muriel Pompon từ Moscow cho biết cụ thể.
Devant les journalistes et les attachés de défense étrangers, les quatre officiers dont le vice-ministre.
Trước các nhà báo và tùy viên quốc phòng của các sứ quán, bốn quan chức Nga trong đó có thứ trưởng quốc phòng đã bình luận những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy hàng đoàn xe bồn nối đuôi nhau trên những con đường giữa sa mạc. Nga nói là những hình ảnh này được chụp tại biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vì dầu lửa buôn lậu được chở tới Thổ Nhĩ Kỳ trước khi xuất khẩu. Lợi nhuận từ buôn lậu có thể mang tới 3 triệu đô la mỗi ngày cho các tổ chức khủng bố, nhưng những trận oanh kích gần đây của Nga có lẽ đã phá hủy khoảng 50% năng suất khai thác và kinh doanh. Thứ trưởng Nga khẳng định mục tiêu duy nhất của Moscow là chặn đứng nguồn tài chính của các tổ chức khủng bố, đồng thời quy trách nhiệm cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ông nói, theo những thông tin có được, giới lãnh đạo nước này đã can dự vào công việc kinh doanh tội phạm. Tôi nói tới Tổng thống Erdogan và gia đình ông ta, các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và dĩ nhiên là cả Tổng thống Erdogan sẽ không từ chức, vì họ sẽ không công nhận điều này, ngay cả khi khuôn mặt họ nhuốm đầy dầu ăn cắp. Thái độ vô liêm sĩ của các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không có giới hạn. Bốn nhà quân sự Nga cũng khẳng định tổ chức khủng bố Al-Nusra đổi lại còn nhận được vũ khí thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Tỏ ra khá sững sờ về hình thức của cuộc họp báo trên, các nhà ngoại giao có mặt nhận định họ cần phải nghiên cứu và xem xét cẩn thận các tài liệu trước khi phát biểu. Còn tùy viên quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối bình luận về các cáo buộc trên vì cho rằng vượt quá phạm vi quân sự và để chính quyền Ankara đưa ra mọi bình luận.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Trước những cáo buộc của Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã lên tiếng phản bác, Ankara còn đe dọa sẽ có những biện pháp trả đũa Moscow. Từ Istanbul, thông tin viên Alexandre Biet tường trình.
Chính Tổng thống Erdogan đã lên tiếng đáp trả những cáo buộc của Nga. Ông nói đó là những lời vu khống mà lẽ ra không một ai nên làm như vậy đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ còn tuyên bố ông sẽ từ chức nếu các thông tin mà Nga đưa ra được kiểm chứng là đúng, và đồng thời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thì không nêu đích danh, còn thách thức ông Putin làm tương tự, tức là từ chức, nếu như không đưa ra được các bằng chứng về những cáo buộc này. Tổng thống Erdogan còn nói là nếu như Nga có những phản ứng quá mức thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ có những biện pháp, nhưng không cho biết nội dung cụ thể. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người ta đã đến khả năng Ankara giảm bớt khối lượng khí đốt mua của Moscow. Mặt khác, ông Erdogan vào đúng ngày hôm qua, mùng 2 tháng 12, đã đi thăm chính thức Qatar. Chuyến đi diễn ra đúng lúc bởi vì mục đích của cuộc viếng thăm là thúc đẩy hồ sơ liên quan đến khí đốt tự nhiên. Cho đến lúc này, Ankara chưa đưa ra một biện pháp chính thức nào để trả đũa Moscow. Và theo dự kiến thì vẫn có một cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhân hội nghị của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tại Belgrade vào ngày hôm nay.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Gần 5 tháng sau khi bản thỏa thuận lịch sử về vấn đề hạt nhân với Iran được ký kết tại Vienna, hôm qua Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã công bố kết quả cuộc điều tra về tình hình phát triển nguyên tử tại Iran và khẳng định trước năm 2003, Tehran đã tiến hành hàng loạt hoạt động nhằm trang bị vũ khí nguyên tử. Thông tin viên RFI Blaise Gauquelin từ Vienna cho biết thêm chi tiết.
C'est la première fois depuis 13 ans que l'agence est catégorique au sujet du nucléaire iranien.
Đây là lần đầu tiên kể từ 13 năm nay. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tỏ ra dứt khoát về vấn đề hạt nhân của Iran. Theo cơ quan này, thì đúng là Tehran đã tìm cách sản xuất bom nguyên tử, ít ra là cho tới năm 2003. Theo bản báo cáo mật mà Đài phát thanh RFI có trong tay bản sao, thì các viên thanh tra chắc chắn rằng những hoạt động bí mật của chế độ Iran thời đó đều nhắm vào mục tiêu quân sự. Các hoạt động này vì thế vi phạm luật pháp quốc tế. Nếu tin theo kết luận của IAEA, thì có nghĩa là giáo chủ Iran thời bấy giờ đã nói dối, khi nhiều lần khẳng định rằng những mục tiêu nguyên tử mà nước ông theo đuổi đều nhằm mục tiêu dân sự. Iran đã cố gây sức ép để kết quả của cuộc điều tra này không được công bố rộng rãi. Chính quyền Iran muốn tránh bị mất mặt bằng mọi giá, nhưng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là cho rằng phải bảo vệ uy tín của mình và sự thật phải được phơi bày trước ánh sáng, trong đó Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng ngầm cảnh cáo một số nước khác muốn phát triển loại vũ khí hạt nhân. Phản ứng từ phía chính quyền Tehran là cuộc điều tra đã kết thúc, còn Israel nhận định rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phải đi xa hơn nữa. Hôm qua, Hoa Kỳ khẳng định vẫn áp dụng thỏa thuận về nguyên tử với Iran sau khi bản báo cáo này được công bố.
Blaise Gauquelin, à Vienne, au siège des Nations Unies, RFI.
Lại xảy ra một vụ nổ súng chết người tại Hoa Kỳ. Có ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng ngày hôm qua nhắm vào một buổi gặp mặt cuối năm của các nhân viên y tế tại San Bernardino, bang California. Hiện động cơ của vụ xả súng vẫn chưa được làm rõ, song đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất tại nước Mỹ từ 3 năm nay. Có rất ít thông tin về danh tính của các nạn nhân vụ xả súng. Ngoài 14 người thiệt mạng, có 17 người bị thương và một số nạn nhân ở trong tình trạng nguy kịch.
Tại Nam Mỹ, Quốc hội Brazil lập thủ tục cách chức Tổng thống Dilma Rousseff. Từ khủng hoảng kinh tế đến khủng hoảng chính trị, tại Brazil, sau nhiều tháng tranh luận, thủ tục cách chức nguyên thủ quốc gia đã được khởi động theo quyết định của Chủ tịch Quốc hội vào ngày hôm qua. Tổng thống đương nhiệm Dilma Rousseff bị tình nghi gian lận kế toán ngân sách nhà nước. Chủ tịch Hạ viện cho biết ông cố gắng giữ thái độ trung lập tối đa và không thích thú gì khi chấp nhận thủ tục trước phế Tổng thống. Nữ Tổng thống Brazil đã lập tức phản bác và cho biết không phạm một tội ác nào, không có hành động sai trái nào. một ủy ban đặc biệt của Quốc hội sẽ xem xét quyết định trước phế có cơ sở vững chắc hay không, sau đó còn phải được hai viện Quốc hội biểu quyết. Nếu Hạ viện chấp thuận thì ngay lập tức Tổng thống bị ngưng chức trong vòng 180 ngày chờ quyết định của Thượng viện. Brazil đang rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng, cánh tả cầm quyền bị tai tiếng trong vụ biển thủ công quỹ trong công ty dầu khí quốc gia Petrobras.
Thêm hai phó chủ tịch FIFA bị bắt tại Thụy Sĩ trong đề án tham nhũng. Giữa lúc ban chấp hành FIFA đang họp cải tổ thì hôm nay tại Zurich thêm hai quan chức hàng đầu của định chế quản lý bóng đá thế giới bị bắt giữ theo yêu cầu của tư pháp Mỹ. Một quan chức giấu tên của FIFA cho AFP biết hai nhân vật bị bắt sáng sớm hôm nay là hai phó chủ tịch thành viên ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá thế giới. Ông Juan Andrés Naput, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, người Paraguay và ông Alfredo Hewitt, người Honduras, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ và Caribe. Cả hai đều bị cáo buộc dính líu trong dự án tham nhũng rửa tiền tại FIFA, trong đó loạt bắt giữ đầu tiên đã được tiến hành cách đây 6 tháng cũng theo yêu cầu của tư pháp Mỹ. Cùng ngày, tư pháp Thụy Sĩ đã khẳng định vụ bắt giữ hai quan chức FIFA để dẫn độ về Mỹ, tuy nhiên thông báo không nói cụ thể danh tính của hai đối tượng bị bắt. Thông cáo của Bộ Tư pháp Thụy Sĩ cho biết hai quan chức cao cấp trên có thể đã được hối lộ để đổi lại việc trao quyền tiếp thị quảng cáo trên truyền hình của nhiều giải đấu ở Trung Mỹ và vòng loại cho Cúp bóng đá thế giới. Số tiền hối lộ có thể lên tới hàng triệu đô la. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, 7 quan chức cao cấp của định chế quản lý bóng đá thế giới đã bị bắt cùng với 5 nhân vật thuộc giới kinh doanh trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền do tư pháp Mỹ tiến hành.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay là Trung Quốc điều chỉnh cách làm ăn để cắm chân lâu dài ở châu Phi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du nhiều nước châu Phi. Hôm qua ông đã đến Johannesburg, Nam Phi để tham dự Thượng đỉnh Trung Phi lần thứ 6, diễn đàn hợp tác được mở ra trong bối cảnh mà giới quan sát ví von là tuần trăng mật giữa châu Phi và Trung Quốc đã chấm dứt. Nếu như cách nay vài năm cái bóng kinh tế Trung Quốc còn phủ xuống khắp lục địa đen, thì trong quý đầu năm 2015, các đầu tư của cường quốc kinh tế châu Á bỗng giảm xuống tới 40%. Bên cạnh đó, nhiều nước châu Phi ngày càng tỏ ra lo ngại họ sẽ đang phải trả giá đắt bởi bị lệ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên cho Trung Quốc. Tương lai cho hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và lục địa đen sẽ là vấn đề chính được đưa ra thảo luận tại Thượng đỉnh Trung Phi lần này. Từ đầu những năm 2000, Trung Quốc đã nhắm tới châu Phi để thâu tóm nguồn dầu lửa, mỏ quặng, đẩy giá nguyên vật liệu cơ bản tăng vọt. Nhưng giờ đây, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị chững lại, kéo theo giá nguyên vật liệu sụt giảm, đó là điều tất yếu. Điều này đã để lại hệ lụy trực tiếp cho những quốc gia châu Phi lâu nay đang bị lệ thuộc đối tác Trung Quốc. Lấy ví dụ như Zambia, quặng đồng chiếm 60% xuất khẩu của nước này, trong đó chủ yếu là sang Trung Quốc. Khi giá nguyên liệu sụp, ngay lập tức Zambia rơi vào tình trạng khốn đốn. Gần 4.000 lao động bị mất việc làm, đồng tiền bị mất giá tới 45% so với đô la Mỹ. Giờ đây nhiều nước như Zambia đang trông đợi diễn đàn Trung Phi sẽ tìm ra giải pháp hợp tác mới, khả dĩ cứu họ thoát khỏi sự lệ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu cơ bản cho Trung Quốc. Hôm qua, trong chuyến thăm Nam Phi của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nước đã ký 26 hiệp định trị giá lên tới 7 tỷ đô la Mỹ trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng cơ sở và thương mại. Điều này cho thấy Trung Quốc đang có chuyển hướng đầu tư bảo đảm cho sự hiện diện cắm chân lâu dài ở lục địa đen. Dầu sao, Trung Quốc vẫn luôn là đối tác hàng đầu của châu Phi kể từ năm 2009. 1/3 các dự án xây dựng của Trung Quốc ở nước ngoài được thực hiện ở châu Phi. Khối lượng trao đổi mậu dịch của Trung Quốc với lục địa đen vẫn tăng liên tục từ 10 tỷ đô la trong năm 2000 lên đến 300 tỷ trong năm 2015. Hơn 2.500 doanh nghiệp Trung Quốc đã cắm chân ở lục địa này. Nhiều nước châu Phi vẫn sẵn sàng ký với Trung Quốc các thỏa thuận đổi mỏ quặng lấy hạ tầng cơ sở. Ở Algeria, Trung Quốc đã chốt ngôi đối tác hàng đầu của Pháp để giành hầu hết các dự án trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Dự kiến tại Thượng đỉnh Trung Phi lần thứ 6 này, sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác và tín dụng được ký. Nhiều phương thức làm ăn mới với châu Phi sẽ được Trung Quốc thông báo. Theo tuyên bố của ông Trương Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, thì hợp tác Trung Phi giờ đây cần phải được cải thiện và biến đổi, tức là để cho sự hiện diện của Trung Quốc tại lục địa đen được đa dạng hóa và nhất là để các nước châu Phi phát triển không bị thiệt thòi hơn. Tăng trưởng kinh tế châu Phi không chỉ dựa trên nguồn bán nguyên vật liệu cơ bản mà nó còn phụ thuộc vào độ bền vững của các đầu tư nước ngoài. Hơn một thập kỷ qua, đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi chủ yếu nhằm vào khai thác nguồn quặng mỏ và nhiên liệu. Giờ đây muốn duy trì sự hiện diện lâu dài lục địa đen, Bắc Kinh nhận thức được là phải mở những hướng hợp tác mới để hai bên cùng có lợi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm, Trọng Thành trình bày về tại COP21 liệu có cần một thỏa thuận toàn cầu về khí hậu mang tính cưỡng chế. Kính thưa quý vị, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP21 tại Le Bourget ngoại ô Paris bước sang ngày làm việc thứ tư. Từ Hội nghị COP21, đặc phái viên của RFI cho biết một số dự kiến đáng chú ý. Trước tiên, đặc phái viên Thanh Hà tường trình về việc lần đầu tiên vấn đề đại dương được chính thức đưa vào trong chương trình của Hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu.
Đại dương lần đầu tiên được chính thức đưa vào trong chương trình của Hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu, dù là hấp thụ đến 25% lượng khí thải carbon của toàn cầu, dù là đóng một vai trò then chốt trong cân bằng sinh thái và cũng là nơi mà một nửa dân số trên hành tinh sinh sống, thế nhưng đại dương thường bị bỏ quên trong các cuộc hội nghị quốc tế về khí hậu. COP21 ở Paris lần này đang khắc phục thiếu sót đó. Phát biểu trong khuôn khổ tuần lễ hành động, một trong số những hoạt động của hội nghị chống biến đổi khí hậu ở Le Bourget ngoại ô Paris, ngày hôm qua Bộ trưởng Môi trường Pháp bà Ségolène Royal có tuyên bố đại dương là một giải pháp chống biến đổi khí hậu và Paris đã đưa ra một số những cam kết rất cụ thể, chẳng hạn như là yêu cầu cộng đồng quốc tế mở rộng hệ thống giám sát về lượng khí thải CO2 thải ra trên biển, hoặc là biện pháp cấm sử dụng bao ni lông đe dọa sự đa dạng sinh thái biển và ở các vùng ven biển. Paris cũng mong muốn là biện pháp này sẽ phải được áp dụng một cách rộng rãi hơn. Ngoài ra, trưa nay, Bộ trưởng Môi trường Pháp vừa khai mạc diễn đàn về đại dương và khí hậu trong khuôn viên của không gian thế hệ khí hậu, tức là Generation Climat, mở cửa cho đại chúng. Diễn đàn này là một cái sáng kiến của tổ chức xã hội dân sự Platform Océan et Climat và được quỹ UNESCO hỗ trợ. Tham luận trong diễn đàn thì các chuyên gia nêu lên vấn đề rất là cơ bản, đó là đại dương, biển cả chiếm đến 3/4 diện tích của địa cầu. Đây cũng là nguồn điều hòa không khí tự nhiên quan trọng nhất của nhân loại. Thế nhưng, liệu rằng con người có thể trông cậy vào cái máy điều hòa nhiệt độ đó được bao lâu nữa khi biết rằng để hấp thụ một cái lượng khí carbon ngày càng lớn thì nước biển đã bị axit hóa, có nghĩa là cái nồng độ pH bị giảm đi rõ rệt. Và cái hậu quả thứ hai là do hấp thụ hơi nóng của trái đất mà nước biển và cái lòng đại dương đang bị nóng lên. Bên cạnh các cái cuộc hội thảo giữa các chuyên gia về đại dương đó thì còn có rất nhiều cái không gian giải trí để chiếu phim, để triển lãm về môi trường biển, đó là những cái nhịp cầu để vấn đề bảo vệ đại dương đến được một cách rộng rãi với đại chúng. Tại cái khu vực dành cho công chúng, tức là cái không gian thế hệ khí hậu chẳng hạn, thì ngày hôm nay có ít nhất là 4 bộ phim tài liệu về đại dương và nhiều cái bộ phim ngắn hay là phim hoạt họa để mà giải thích với những khán giả tí hon hoặc là với những ai ít có thời gian để tìm hiểu về môi trường biển. Thanh Hà, Le Bourget, RFI.
Cũng tại COP21 hôm nay, đại diện ngành giao thông trên toàn thế giới đã họp và đưa ra các sáng kiến giảm phát thải khí CO2. Đặc phái viên Thanh Phương cho biết thêm thông tin.
Nhận thấy giao thông là ngành có mức thải khí CO2 cao nhất trong các ngành công nghiệp, tại hội nghị COP21 hôm nay ở Le Bourget, các đại diện của ngành giao thông trên toàn thế giới đã giới thiệu 10 sáng kiến để giảm lượng khí thải, gây hiệu ứng nhà kính và xây dựng các hệ thống giao thông bền vững hơn. Từ hội nghị COP21 ở Le Bourget, đặc phái viên Thanh Phương cho biết thêm thông tin về sự kiện này. Thân chào Thanh Phương, tại hội nghị thì các chuyên gia đã đưa ra những số liệu nào cho thấy là cần phải gấp rút có những hành động để giảm lượng khí thải từ các phương tiện giao thông công cộng, thưa anh?
Thân chào Đức Tâm, trong khi đại diện các nước tại hội nghị COP21 đang ráo riết thương thuyết để cố đạt đến một thỏa thuận toàn cầu. Và nhất là hôm nay thì họ bắt đầu bàn đến cái vấn đề gay góc nhất là vấn đề tài chính. Thì tại hội nghị này cũng có rất nhiều sáng kiến về giao thông được đưa ra với những chi tiêu rất là cụ thể, và nó cho thấy là ý thức ngày càng cao của ngành giao thông trong cái việc chống biến đổi khí hậu. Và cái điều này cũng dễ hiểu bởi vì là hiện nay các phương tiện giao thông đã chiếm tới 1/3 lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng lồng kính toàn cầu. Trong khi đó thì cái nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa thì mỗi ngày mỗi tăng chứ không có giảm, đặc biệt là tại các nước đang trỗi dậy và các nước đang phát triển. Và các chuyên gia đã tính toán rằng đến năm 2050, thế giới hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu giảm 50% lượng khí thải từ các phương tiện giao thông so với mức hiện nay mà không ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của các quốc gia. Và họ đề ra tổng cộng là 10 sáng kiến khác nhau.
Vậy thì cụ thể những sáng kiến đó là những sáng kiến gì thưa anh?
Thứ nhất là chúng ta có thể đến cái sáng kiến gọi là sáng kiến tiết kiệm năng lượng toàn cầu, viết tắt theo tiếng Anh là GFEI, nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Khi chúng ta giảm bớt tiêu thụ năng lượng thì cái lượng khí thải nó cũng giảm bớt theo. GFEI là do nhiều tổ chức hỗ trợ, trong đó có cơ quan năng lượng quốc tế IEA và chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNEP. Trong năm 2015 thì đã có thêm 40 quốc gia tham gia vào sáng kiến này, và như vậy thì tính cho tới hiện nay đã có tổng cộng 65 quốc gia cam kết sẽ cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng của các phương tiện giao thông bằng cách ban hành các chính sách và các quy định theo hướng này. Và cái con số 40 quốc gia mới tham gia năm nay cho thấy là phong trào đang được đẩy mạnh và rất có thể người ta sẽ đạt được mục tiêu mà Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu đề ra, tức là đến năm 2016 sẽ có tổng cộng 100 quốc gia tham gia sáng kiến tiết kiệm năng lượng toàn cầu. Tại hội nghị COP21 ngày hôm nay, GFEI đã đặc biệt nêu lên ví dụ của Chile, đó là một quốc gia đã bắt đầu thành công trong các việc giảm khí thải CO2 bằng chính sách tiết kiệm năng lượng.
Xin anh cho biết cái sáng kiến tiếp theo là gì ạ?
Sáng kiến tiếp theo chúng ta có thể kể, thứ nhất là cái sáng kiến của nhiều công ty, nhiều thành phố và chính phủ, hiệp hội đưa ra ngày hôm nay, tức là họ ra những cái tuyên bố và những cái sáng kiến về việc phát triển các phương tiện giao thông bằng điện, đồng thời kêu gọi các đối tác khác tham gia vào nỗ lực này. Bởi vì theo cơ quan năng lượng quốc tế, thì để có thể đạt được mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất ở mức 2 độ C, thì đến năm 2030, ít nhất 20% phương tiện giao thông, tức là xe hơi, xe tải, xe buýt, v.v. phải chạy bằng điện, nhiên liệu không phát khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Một kế hoạch khác cũng được đưa ra tại hội nghị COP21 hôm nay, đó là kế hoạch mang tên Mobilize Your City nhằm hỗ trợ 100 thành phố và 20 quốc gia đang trỗi dậy và đang phát triển đến năm 2020 phát triển và thực hiện các chính sách giao thông đô thị và giao thông quốc gia bền vững. Mỗi thành phố cam kết là đến năm 2050 sẽ giảm từ 50 đến 70% lượng khí thải từ những phương tiện giao thông so với mức hiện nay. Kế hoạch này sẽ được thực hiện thí điểm tại 20 thành phố ở 13 quốc gia châu Phi, Nam Á, Nam Mỹ và Trung Đông. Và các nhà tài trợ thì trước mắt họ đã cam kết khoản tín dụng 5,5 triệu euro cho chương trình này. Ngoài ra, vận chuyển hàng hóa là một cái ngành có mức tăng khí thải nhanh nhất trong số các ngành giao thông, cho nên tại hội nghị COP21, một kế hoạch mang tên tiếng Anh là Global Green Freight Action Plan, tức là kế hoạch hành động vận chuyển hàng hóa xanh toàn cầu, cũng đã được đưa ra. Và cho tới nay đã có 13 quốc gia tham gia vào sáng kiến này.
Thế còn ngành giao thông hàng không, giao thông đường sắt thì họ dự tính sẽ đóng góp như thế nào cho việc cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thưa anh?
Quốc tế đã đề ra mục tiêu là đến năm 2020 sẽ ổn định lượng khí thải từ giao thông hàng không. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cho tới nay thì họ đã nhận được 74 kế hoạch hành động từ các quốc gia và các thành viên của nhóm hành động giao thông hàng không Air Transport Action Plan, đại diện cho gần 1.900 sân bay và 258 hãng hàng không quốc tế đang thực hiện nhiều chương trình theo hướng giảm khí thải CO2. Họ cũng đã cam kết bỏ ra hàng tỷ đô la để nghiên cứu chế tạo những máy bay mới sử dụng ít nhiên liệu hơn hoặc là sử dụng những nhiên liệu thay thế cho xăng. Về giao thông đường sắt thì trong khuôn khổ sáng kiến của Liên hiệp Đường sắt Quốc tế, ngày càng có nhiều công ty hỏa xa đề ra những kế hoạch để giảm tiêu thụ năng lượng và giảm khí thải từ xe lửa. Và tại hội nghị COP21 hôm nay, Liên hiệp Đường sắt Quốc tế cũng đã giới thiệu chương trình mang tên là Low Carbon Day vào ngày 6 tháng 12 tới đây, tức là ngày carbon thấp, để mà nói rõ hơn về cái chính sách của họ phát triển các phương tiện giao thông đường sắt mà giảm bớt lượng khí thải phát ra từ những xe lửa.
Xin cảm ơn Thanh Phương.
RFI, les voix du monde. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Ben, nous sommes tam hammo Paris.
Ça va, elle ne tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Ben, nous l'aime d'une tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Ben, nous l'aime, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Ben, nous bique, ben, neuf chambres, couillons Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Vous êtes carrément quatre nœuds moins.
Oui, bien sûr.
Comme au bien, j'ai une ville femme mère.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chapteuil, Tchenda et RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Úc và Trung Quốc tranh cãi gay gắt về Biển Đông trong đối thoại chiến lược. Ngay sau khi được Quốc hội bật đèn xanh, Anh Quốc oanh kích thánh chiến Daesh tại Syria. Nga công bố ảnh vệ tinh cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ buôn dầu của Daesh. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc điều chỉnh cách làm ăn để cắm chân lâu dài ở châu Phi. Các sáng kiến của ngành giao thông giảm phát thải khí CO2, đặc phái viên Thanh Phương từ hội nghị COP21 tại Bruxelles tường trình. Trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, mặt trận chống Daesh bắt đầu hình thành. Le Figaro ngày hôm nay trên trang nhất thông báo, phương Tây tăng cường sức mạnh chống Daesh. 15 ngày sau, loạt khủng bố tại Paris, liên quân chống Daesh bắt đầu tăng cường quân lực. Hoa Kỳ thông báo gửi bổ sung 200 lính đặc nhiệm đến Iraq và tăng cường không kích tại Syria, chủ yếu nhắm vào các đoàn xe chở dầu của quân thánh chiến. Đức đề nghị cung cấp máy bay trinh sát và tiếp tế cùng với một tàu chiến, và hôm qua, Quốc hội Anh cuối cùng cũng đã cho phép chính phủ mở rộng các cuộc không kích nhắm vào Daesh tại Syria. Tuy nhiên, Le Figaro vẫn tỏ ra dè dặt trên hai điểm. Thứ nhất, các cuộc không kích này chưa đủ để diệt trừ hoàn toàn quân thánh chiến. Cam kết đưa quân đánh bộ vẫn còn là một điều xa vời, do bởi các quốc gia Ả Rập vùng vịnh không có chút thiện chí gửi lính đánh bộ để chiến đấu chống quân thánh chiến Hồi giáo cực đoan. Thứ hai, tăng cường quân sự như thông báo của Liên Quân không che giấu được những bất đồng tồn tại giữa các cường quốc trong cuộc khủng hoảng tại Syria, nhất là giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng giữa hai nước này hiện đang gây khó khăn cho việc thành lập một liên minh lớn và duy nhất chống lại Daesh. Một quan điểm hiếm khi nào tờ Thiên Tả Libération cùng chia sẻ với tờ Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro. Theo Libération, sự đối đầu giữa hai nguyên thủ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, giờ khó có thể lắng dịu, dù rằng từ lâu cả hai bên rất ngưỡng mộ lẫn nhau.
Một bên là Sa Hoàng và bên kia là Quốc Vương. Cả hai đều có cùng quan niệm về quyền lực chuyên chế. Cả hai đều tự cho rằng được Chúa Trời giao phó trách nhiệm mang lại ánh hào quang như xưa cho đất nước của mình. Cả hai cũng đều không chịu đựng được bất kỳ lời chỉ trích nào. Họ gắt cay gắt đắng phe đối lập và rất thích dương oai diễu võ, hô hào chủ nghĩa dân tộc trước các cử tri của họ.
Do đó, ông chủ điện Kremlin đã nổi đóa khi chiếc Su-24 bị chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ hạ gục gần với biên giới Syria. Còn người đầy quyền lực tại Ankara cũng không chịu được việc Nga vô số lần xâm phạm không phận. Thổ Nhĩ Kỳ từ chối xin lỗi, Nga ra lệnh trừng phạt kinh tế, khẩu chiến như thế tiếp tục leo thang. Ngay tại lễ khai mạc COP21, không những ông Putin từ chối gặp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ mà còn khai mào cuộc tranh cãi khi tố cáo Ankara bắn hạ máy bay để bảo vệ việc nhận dầu khí từ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Lẽ đương nhiên, Tổng thống Erdogan phải la to cho đấy là vu khống và nhắc lại rằng chế độ Assad là kẻ hưởng lợi đầu tiên trong vụ buôn lậu này. Moscow còn tố cáo là ông Erdogan và gia đình của ông có liên can trong phi vụ bất hợp pháp đó, hết lời giỡn. Sự việc đã làm cho Tổng thống Mỹ quan ngại, e sợ rằng vụ việc ngăn chặn mọi cuộc chiến chung chống Daesh bởi vì căng thẳng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm lộ rõ những lợi ích đối lập nhau hoàn toàn của hai phe chính trong cuộc khủng hoảng Syria. Nga một mặt tuyên bố tham gia chống Daesh, nhưng trên thực tế, các cuộc không kích của nước này chủ yếu nhắm vào các vị trí của quân nổi dậy ôn hòa, quân đội tự do Syria và các đồng minh nói tiếng thổ khác được Ankara hỗ trợ. Thế nhưng từ lâu, Thổ Nhĩ Kỳ lại có thái độ lượng lờ đối với các phần tử thánh chiến cực đoan, thậm chí với cả IS, cho nên các cáo buộc của Nga không phải là không có cơ sở. Theo quan sát của Liberation, mục tiêu quan trọng trong chiến dịch tuyên truyền của Nga là làm mất tính chính đáng của tất cả những nước như Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là Ả Rập Xê Út và từ lâu là nước Pháp, những quốc gia ủng hộ hết mình quân nổi dậy và luôn cho rằng không thể có được hòa bình nếu vẫn duy trì ông Bashar al-Assad, dù rất là mình làm mẩy với các nước khác. Moscow cũng muốn phần nào buông rơi đao phủ Damascus, nhưng khốn nổi hiện vẫn chưa thấy được ai có thể thay thế ông Assad mà không làm sụp đổ cả hệ thống cho đến khi tiến hành chuyển tiếp chính trị. Và nhất là, ông Putin không muốn tạo ra một tiền lệ có thể cho các nước trong khối Xô Viết cũ noi theo, thậm chí một ngày nào đó ngay chính tại nước Nga. Chính vì thế, việc Putin chống Erdogan chẳng khác nào là một cuộc chiến giữa hai anh em sinh đôi như tựa đề của bài xã luận trên Liberation.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngày 1 tháng 12 vừa qua, các nước láng giềng với Libya trong khối Liên hiệp Châu Phi và Liên đoàn Ả Rập đã tụ tập tại Alger. Các nước này đã bày tỏ mối lo lắng trước sự bành trướng của quân khủng bố tại Libya. Trước đó vào ngày 30 tháng 11, Thủ tướng Pháp Manuel Valls trên đài Europa có tuyên bố rằng Libya trong những tháng sắp tới sẽ là một hồ sơ lớn. Tờ báo La Croix phỏng vấn ông Alaya Alani, sử gia Đại học Nam Manuba tại Tunis, giải đáp những mối đe dọa nào của Daesh tại Libya.
Theo chuyên gia Alani, có nhiều lý do giải thích cho việc Daesh chuẩn bị cắm quân tại Libya. Trước hết, vùng cận đông bây giờ không còn an toàn nữa, trong khi đó tại Libya, quân thánh chiến IS đã kiểm soát toàn bộ vùng Sirte và một phần vùng Derna, viễn đông Libya. Mặt khác, đây cũng là một vùng giàu có nguồn dầu khí nhất của Libya và nhất là vùng sa mạc bao la không cho phép kiểm soát dễ dàng các đường biên giới. Từ trung tuần tháng 11 năm nay, thủ lĩnh quân khủng bố al-Baghdadi âm thầm cử người đến Libya, bề ngoài là để yêu cầu viện binh và vũ khí cho Syria, nhưng trên thực tế là đang chuẩn bị địa bàn để di dời một phần bộ tổng tham mưu về Libya. Sở dĩ Daesh có thể tăng cường sự hiện diện tại Libya là nhờ vào việc tuyển mộ binh sĩ Bắc Phi cũng như nhiều nước khác. Chắc chắn là quân Daesh đang di chuyển về phía Libya, như vậy đội quân chủ đạo của Daesh tại đây ước tính có khoảng từ 3.000 đến 5.000 quân sẽ còn tăng lên nữa trong tương lai. Không chỉ thế, Daesh còn thực hiện chính sách cài đặt người vào các bộ tộc, mục đích là gieo rắc mối bất hòa ngay trong lòng các bộ tộc và liên kết với các đội quân tự phát, thuyết phục họ đừng nổi dậy chống lại Daesh. Đương nhiên, Daesh cũng sẽ áp dụng các phương pháp bạo tàn và thị uy để gây sợ hãi cho người dân và các nhóm phản kháng. Đối với vị chuyên gia về khủng bố, chính việc Liên Hiệp Quốc không có được một giải pháp chính trị nào cho Libya đã tạo đà phát triển cho Daesh. Nếu như sự trung gian hòa giải của Liên Hiệp Quốc đã bị thất bại, đó là vì tổ chức thế giới này phạm nhiều sai lầm. Liên Hiệp Quốc đã đánh giá thấp các lực lượng tại chỗ và gạt ra bên lề các đội quân tự phát trong các cuộc thương lượng. Một điều chắc chắn là không những Daesh sẽ không buông Libya mà còn tập trung hết nỗ lực nhờ sự đồng lõa của Boko Haram, nhóm khủng bố thánh chiến gốc Nigeria và một số nhóm chính trị Hồi giáo cực đoan khác. Chính những nhóm này đã tìm mọi cách phá hủy mọi sự đồng thuận để đưa ra một thỏa hiệp cho tương lai chính trị đất nước Libya.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sự kiện đồng tiền của Trung Quốc được quốc tế công nhận đã bị nhiều ý kiến chỉ trích. Trang quan điểm của báo Le Monde đăng bài phân tích của tác giả Benjamin J. Cohen, giáo sư kinh tế chính trị quốc tế Đại học California tại Santa Barbara, cho rằng đây là một sai lầm khi đưa đồng nhân dân tệ vào rổ tiền tệ.
Sai lầm là vì quyết định trên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF không có một sự chứng minh thật sự về mặt kinh tế mà chỉ mang tính chính trị, và như vậy sẽ có một hệ quả đáng tiếc trong dài hạn. Ngay cả về mặt kỹ thuật, cách thức kết nạp đồng nhân dân tệ cũng đáng bị phê phán. IMF cho đến giờ chỉ dựa trên hai tiêu chí. Thứ nhất là quốc gia phát hành ngoại tệ phải là một nước xuất khẩu lớn. Về điểm này, Trung Quốc đã đáp ứng được. Nhưng Bắc Kinh lại không hội đủ được điều kiện thứ hai, đó là đồng tiền của Trung Quốc phải có thể được sử dụng và thương lượng trên diện rộng. Trên thực tế, đồng nhân dân tệ vẫn còn xa mới ngang hàng được với bốn đồng ngoại tệ hiện nay, đó là đô la Mỹ, euro của Liên hiệp châu Âu, bảng Anh và yên Nhật. Đồng tiền của Trung Quốc trong năm 2014 đứng hàng thứ 7 trong kho dự trữ ngoại tệ của các ngân hàng trung ương, hàng thứ 8 trên phương diện phát hành công trái ở cấp độ quốc tế và thứ 11 trong các hoạt động giao dịch ngoại tệ. Hơn nữa, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vẫn chưa thể hoán đổi được trong phần lớn các giao dịch tài chính. Thị trường tài chính Trung Quốc vẫn còn rất sơ khai và vẫn do nhà nước ấn định tỷ giá hối đoái.
Nếu như hồi tháng 8 năm 2015, Quỹ Tiền tệ Quốc tế còn tỏ ra dè dặt và cho rằng tốt hơn hết là đợi tới năm 2016 mới đưa ra quyết định, thì Trung Quốc đã tung ra các chiến dịch để thuyết phục thế giới. Chẳng hạn, nới lỏng tỷ giá hối đoái, phát hành trái phiếu ít giá bằng đồng nhân dân tệ tại Luân Đôn và dự kiến mở ra nhiều đợt thương thuyết tại các trung tâm tài chính châu Âu.
Nhiều người tin rằng đó là một sự tiến triển tích cực. Phương Tây cho là kết nạp đồng nhân dân tệ có thể tạm thời đẩy lùi mối nguy hiểm đến từ sáng kiến thành lập ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á do Trung Quốc đưa ra để cạnh tranh với các định chế tài chính do phương Tây kiểm soát. Thế nhưng theo tác giả, sự việc có thể tạo ra một tiền lệ đáng lo khi chỉ xem xét đến khía cạnh chính trị trong một lĩnh vực đòi hỏi các yếu tố kinh tế khách quan là chính. Trong dài hạn, thành công của Trung Quốc rất có thể khuyến khích nhiều nước khác gây áp lực để hội nhập đồng nội tệ của họ vào rổ tiền tệ quốc tế. Tại sao không đưa đồng phong Thụy Sĩ, đô la Canada, đồng rúp Nga hay đồng ruby Ấn Độ chẳng hạn? Tác giả công nhận trong tương lai, mức tăng trưởng của đồng nhân dân tệ sẽ là cấp số nhân. Tuy nhiên, ông cho rằng phải tính đến yếu tố bất định của xu hướng đó và cũng không nên đánh giá quá cao triển vọng của đồng nhân dân tệ trên phương diện đầu tư hay như một nguồn dự trữ ngoại tệ, thì đồng nhân dân tệ của Trung Quốc chưa phải là một ngoại tệ đầy hứa hẹn do việc Bắc Kinh vẫn kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn và mức độ phát triển tài chính thấp tại Trung Quốc. Cuối cùng, tác giả kết luận, lý do chính trị đưa đồng nhân dân tệ vào trong rổ tiền tệ quốc tế là quá rõ, nhưng các rủi ro hoạt động lại không mấy được xem trọng.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Liệu có cần một thỏa thuận toàn cầu về khí hậu mang tính trói buộc hay không? Trọng Thành trình bày.
Kính thưa quý vị, thương lượng giữa 195 quốc gia tại Thượng đỉnh Khí hậu COP21 đang diễn ra tại trung tâm hội nghị Bourget ngoại ô Paris. Rất nhiều kỳ vọng được đặt vào thượng đỉnh với mong đợi thỏa thuận được đưa ra cuối tuần tới sẽ tạo được một nền tảng để toàn thể cộng đồng quốc tế cùng chung sức cho mục tiêu hạn chế nhiệt độ trái đất ít nhất không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ 21 này so với thời kỳ tiền công nghiệp. Một thỏa thuận nào sẽ được coi là thành công? Liệu đây sẽ là một thỏa thuận mang tính ràng buộc? Một sự ràng buộc như vậy sẽ mang tính pháp lý hay đạo lý? Đây là lần đầu tiên cộng đồng quốc tế tiến gần nhất đến một thỏa thuận về khí hậu với sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, điều chưa có tiền lệ. Cho đến nay, đã có hơn 180 quốc gia đưa ra cam kết đóng góp giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, theo các số liệu riêng, mức độ đóng góp được coi là phù hợp với khả năng của mỗi nước. Câu hỏi lớn đặt ra trong các thương thuyết là liệu có hình thức trừng phạt nào dành cho các quốc gia không thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế hay không? Mỹ và Pháp bất đồng hồi giữa tháng 11 vừa qua sau tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry về việc đối với Washington, thỏa thuận COP21 sẽ không thể là một văn bản pháp lý mang tính cưỡng chế. Trong khi đó đối với Tổng thống Pháp, hoặc sẽ có một thỏa thuận mang tính ràng buộc, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào. Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vốn không ủng hộ quan điểm của Tổng thống Obama. Hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 12 vừa qua, tức chỉ một ngày sau khi khai mạc Thượng đỉnh Khí hậu, đã bỏ phiếu bác bỏ quy định của ông Obama lần đầu tiên ấn định giới hạn khí thải CO2 của các nhà máy nhiệt điện Mỹ. Mặc dù không có hiệu lực thi hành, do chắc chắn sẽ bị Tổng thống phủ quyết, cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng nói trên cho thấy các trở lực đối với chủ trương hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Tổng thống Obama ngay tại Hoa Kỳ, quốc gia đứng hàng thứ hai thế giới về khí thải CO2. Vấn đề ràng buộc hay không ràng buộc liên quan đến một loạt các lĩnh vực pháp lý, đạo lý cũng như chính trị. Đàm phán tại COP21 là một thực tế hết sức phức tạp bởi có sự tham gia của toàn thể cộng đồng quốc tế. Một thỏa thuận cuối cùng đòi hỏi phải được sự nhất trí của 100% các thành viên. Trong khi đó, lập trường của các bên nhiều khi hết sức khác biệt, thậm chí đối kháng trên nhiều điểm, nhất là giữa các nhóm quốc gia dễ bị tổn thương nhất với một số cường quốc công nghiệp hay quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Để soi sáng vấn đề này, chương trình thảo luận của RFI hôm 1 tháng 12 có cuộc phỏng vấn ông Jean-Marc Jacquemin, nghị sĩ Đảng Xã hội tỉnh Hauts-de-Seine, thư ký quốc gia của Đảng, phụ trách Ban Toàn cầu hóa, Điều chỉnh và Hợp tác, thành viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp. Sau đây là nhận định của ông Jean-Marc Jacquemin.
C'est réaliste effectivement car c'est un mandat qui a été pris et un engagement par l'ensemble des pays à Durban.
Một thỏa thuận mang tính cưỡng chế là có thể, bởi vì đây là một sứ mệnh mà toàn thể cộng đồng quốc tế đã đề ra tại thượng đỉnh Durban, Nam Phi, tức là COP17. Theo đó, khía cạnh mang tính chất cưỡng chế về pháp lý sẽ phải được thông qua tại COP21. Khả năng đạt được một thỏa thuận như vậy là điều có thể. Vấn đề cụ thể đặt ra là nội dung nào sẽ được đưa vào bên trong tính chất cưỡng chế đó.
La question est de savoir ce qu'on met derrière.
Trong trả lời phỏng vấn báo La Tribune, nhà luật học Pháp Sandrine Marjin Dubois, chuyên gia luật quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu, nhận định rằng một thỏa thuận mang tính ràng buộc về pháp lý, ít nhất trên một số phương diện, là điều mà các bên thương lượng đang nỗ lực hướng tới. Các phương án trong dự thảo văn bản thỏa thuận đạt được tại Bonn hồi cuối tháng 10 vừa qua phản ánh các lập trường khác nhau về một thỏa thuận khung. Trong những ngày tới, cộng đồng quốc tế sẽ phải ra quyết định. Theo nhà luật học Pháp, thì nếu trong các đàm phán tại Paris không có được một thỏa thuận như vậy, thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với một thất bại. Còn theo ông Pierre Carnet, phụ trách chương trình khí hậu và năng lượng của chi nhánh Pháp của Quỹ Thiên nhiên Thế giới, người cũng tham gia vào cuộc tọa đàm nói trên, thì tính chất ràng buộc của thỏa thuận COP21 sẽ không phải là duy nhất, mà các bên tham gia có khả năng tìm được đồng thuận ở các mức độ ràng buộc khác nhau, từ thấp đến cao. Điều mà nhà hoạt động môi trường Pierre Carnet nhấn mạnh là khía cạnh kiểm tra thực hiện các cam kết quốc gia. Theo ông,
ces promesses pour l'instant elles restent intentionnelles, hein. Nous avons eu des annonces des pays.
Hiện tại các đàm phán về vấn đề minh bạch nhấn mạnh đến công đoạn thẩm định đã dẫn đến một số mâu thuẫn căng thẳng liên quan đến một vấn đề nhạy cảm. Đó là làm thế nào chính quyền một nước có thể chấp nhận để cho một số quốc gia khác hoặc một định chế quốc tế nào vào nước mình để thẩm định các dữ liệu kiểm tra việc thực hiện.
Vérifier que ces objectifs soient bien suivis, que les données soient correctes.
Về điểm này, dân biểu Jean-Marc Jacquemin nhận xét.
Transparence, ça veut dire qu'il y aura un organisme international qui sera chargé de vérifier, de mesurer les émissions de CO2 en s'appuyant.
Minh bạch có nghĩa là phải có một tổ chức quốc tế phụ trách việc đo lường, thẩm định lượng khí thải CO2 dựa trên các phương tiện của một quốc gia, nhưng đồng thời cả với các phương tiện riêng. Hiện tại, các số liệu đo lường là do tự mỗi nước thực hiện. Có thể thấy, nếu việc này chỉ do mỗi nước thực hiện, thì chúng ta sẽ không đi đến mục tiêu.
C'est le pays qui maîtrise lui-même ses propres chiffres. On voit bien qu'on s'en sortira pas.
So sánh giữa ràng buộc về mặt pháp lý và ràng buộc về đạo lý, áp lực từ công luận, dân biểu Jean-Marc Jacquemin cho biết.
Derrière, il y a les opinions publiques. Et d'ailleurs, le fait que les associations soient présentes, que les ONG soient présentes, que les ONG...
Đằng sau vấn đề này là vai trò của công luận. Chính vì thế, điều rất quan trọng là các tổ chức phi chính phủ hiện diện, hành động, tác động đến các nội dung của thỏa thuận, bởi vì công luận trên thế giới, gần như ở tất cả các nước, có thể không kể các nước vùng vịnh, đều đòi hỏi các kết quả trong cam kết giảm khí thải. tại một quốc gia mà có đến 75% cư dân ủng hộ việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nếu chính quyền không đạt được mục tiêu, họ sẽ bị cử tri trừng phạt. Tại sao Trung Quốc lại có thiện chí trong thương lượng? Tại vì ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh đã liên tục phá kỷ lục, và dân cư không thể chịu đựng nổi, điều này tạo nên áp lực. Vấn đề không phải chỉ là chính phủ một nước tự nguyện chấp nhận sự minh bạch, hay xét cho cùng, người lãnh đạo sẽ phải xấu hổ nếu không tôn trọng các cam kết. Cá nhân tôi không tin vào điều này. Áp lực của công chúng là một cơ chế điều chỉnh rất mạnh, có thể mạnh hơn cả các cơ chế trừng phạt do một định chế quốc tế đưa ra. Hãy xem trường hợp nghị định thư Kyoto. Về mặt hình thức, mức độ cưỡng chế pháp lý được đưa ra có thể là rất mạnh. Theo kiểu, nếu bạn không đạt kết quả trong tương lai trước mắt, nghĩa vụ trong tương lai xa của bạn sẽ nặng nề hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là hành động lẩn tránh hiện tại.
On voit bien que c'était une sorte de fuite en avant, même si juridiquement c'était un peu plus fort en théorie.
Người phụ trách chi nhánh Pháp của Quỹ Thiên nhiên Thế giới, Pierre Carnet, chia sẻ một quan sát mới của ông về một bình diện khác của vấn đề, đó là sự liên kết giữa xã hội dân sự và chính giới, có một ý nghĩa rất quan trọng đối với các nỗ lực quốc tế nhắm tới một thỏa thuận tại COP21.
D'abord essentiel, mais surtout d'abord de noter que la transformation et la transition, elle est portée sur le.
Trước hết cần phải ghi nhận là sự chuyển hóa và sự chuyển đổi diễn ra trên thực địa nhờ xã hội dân sự. Trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi, chúng ta đã chứng kiến 750.000 người khắp nơi trên thế giới có các hoạt động bày tỏ thái độ hướng đến tương lai. Các yêu cầu giải pháp cụ thể được chuyển đến lãnh đạo các nước, yêu cầu phải thúc đẩy tiến trình này. Tuy nhiên, chúng ta không thể phó thác việc kiểm tra, thẩm định cho xã hội dân sự những điều vốn cần phải được làm trên bình diện quốc tế. Điều quan trọng là chúng ta phải có được các quyết định về phương diện đánh giá để làm sao cho tính minh bạch phải được thể hiện qua các quy định của các quyết định tại Paris. Không thể chỉ để cho Thượng đỉnh Paris chỉ là nơi phát biểu quan điểm, vận động truyền thông, nơi đưa ra các hứa hẹn đóng góp. Như vậy thì mục tiêu là các nước phải cam kết hướng đến một sự theo dõi thẩm định ở cấp toàn cầu mang tính bó buộc. Cho đến nay, vẫn có cơ sở để hy vọng rằng một kết quả như vậy sẽ được khẳng định tại Paris.
Et il est encore possible de voir ces résultats émerger à Paris.
Về điểm này, dân biểu Jean-Marc Jacquemin cho biết quan điểm của ông.
Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une articulation intelligente qui est en train de se faire entre le bas et le haut.
Có thể thấy một tính chất mới mẻ xuất hiện trong sự nối kết giữa xã hội của người dân và xã hội phía trên, giữa các công dân, những người tranh đấu với các nhà chính trị. Ở Pháp, chúng ta đã ra luật về chuyển đổi năng lượng. Luật này đã được thực hiện với sự tham gia mật thiết của các tổ chức bảo vệ môi trường. Chính các tổ chức này đưa ra các ý tưởng, cụ thể hóa chúng và đôi khi chỉ trích các bất cập. Có một sự năng động đã được hình thành theo hướng này.
Rất nhiều hy vọng được đặt vào một thỏa thuận hạn chế biến đổi khí hậu mang tính ràng buộc, dự kiến sẽ được thông qua tại Paris. Ông Pierre Carnet, người phụ trách chi nhánh Pháp của Quỹ Thiên nhiên Thế giới, bày tỏ cảm nhận về tính chất khẩn trương mà các nhà đàm phán phải đối mặt qua hình ảnh trò chơi Rubik.
L'accord de Paris, c'est un Rubik's cube avec toutes ses facettes qu'il s'agit.
Tính chất bó buộc của thỏa thuận phải chăng là điều kiện của sự thành công? Thỏa thuận Paris là một khối Rubik với rất nhiều bình diện khác nhau. Vấn đề cụ thể là mỗi bình diện này phải có khả năng vận hành được nhanh chóng, bởi thời gian không còn nhiều. Và bởi nếu để chậm trong vòng 5 hay 10 năm nữa, các khả năng hành động sẽ bị giới hạn đi rất nhiều. Nếu sức bật hiện nay được coi là tốt, chúng ta phải nỗ lực vượt qua nửa chặng đường còn lại, phải làm sao cho mọi thứ diễn ra một cách khẩn trương nhất. Chính vì vậy, chúng tôi đòi hỏi các biện pháp mới, cam kết mới phải được đưa ra sớm hơn nhiều so với hạn 2020, tức khi thỏa thuận có hiệu lực. Các mục tiêu cần được xem xét lại vào năm 2018. Mà để điều chỉnh các mục tiêu theo hướng tăng lên, các nước phải bắt tay ngay vào việc kể từ năm 2016 với sự phối hợp mạnh mẽ hơn.
Il faut qu'en 2016 les pays se remettent au travail chez eux et davantage de collaboration.
Thượng đỉnh khí hậu toàn cầu COP21 đứng trước áp lực phải thành công. Thỏa thuận tại COP21 được hy vọng sẽ phải mang tính ràng buộc trên một số phương diện để tạo lực đẩy cho các nỗ lực hạn chế biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, dân biểu Jean-Marc Jacquemin đề nghị đặt cuộc thượng đỉnh này trong toàn bộ một tiến trình thương thuyết khí hậu nói chung. Ủy viên đối ngoại Quốc hội Pháp nhấn mạnh đến tính chất ràng buộc của cả một tiến trình mà COP21 là một thời điểm rất quan trọng, nhưng không phải là duy nhất.
Le fait, on venait de le rappeler à l'instant, que 183 pays se soient fixés des objectifs.
Việc 183 quốc gia tự đề ra các mục tiêu giảm khí thải được chi tiết hóa là rất quan trọng. Việc xã hội dân sự đưa ra các cam kết, các tổ chức phi chính phủ, các cộng đồng dân cư với các mục tiêu rất cụ thể. Ngoại trưởng Laurent Fabius có lúc đã dùng chữ liên minh vì khí hậu để gọi chung các hiện tượng này. Tất cả những điều đó đã được nối kết một cách cụ thể. Chúng ta đã đạt được nhiều điều rất quan trọng ngay khi COP21 chưa kết thúc. Tuy nhiên, với các đóng góp hiện nay, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 2,5 độ C, 2,6 độ C vào cuối thế kỷ. Cần phải bắt đầu từ những thành quả có được để tạo ra một tiến trình mang tính bó buộc với các điểm hẹn được tổ chức thường xuyên để tiếp nối tiến trình này. Tôi lạc quan vì các nỗ lực chính trị của các nguyên thủ. Khi Tổng thống Obama, khi Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga đến đây và nói rằng nếu chúng ta có các quyết định tồi tại đây, thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với các thế hệ tương lai. Điều này khiến tôi tin tưởng COP21 là một bước quan trọng, nhưng các bước tiếp theo cũng quan trọng không kém. Pháp sẽ tiếp tục là Chủ tịch COP21 trong một năm nữa. Tôi trông đợi ở nước Pháp, đặc biệt là Chủ tịch COP21 Laurent Fabius, tiếp tục trong năm tới, bảo vệ được những gì sẽ được quyết định ở đây và giai đoạn đầu tiên thực thi các mục tiêu.
Trước nguy cơ trái đất bị hâm nóng với tốc độ ngày càng nhanh chóng, cộng đồng quốc tế cũng ngày càng thống nhất trước mục tiêu giới hạn và tiến đến giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do các hoạt động của con người gây ra. Thượng đỉnh COP21 được coi là một thời điểm đặc biệt hệ trọng khi 195 quốc gia đứng trước áp lực phải tìm được một tiếng nói chung với kết quả mong đợi là một thỏa thuận mang tính ràng buộc. Nhìn chung, theo chuyên gia về khí hậu Pháp, bà Laurence Dubiana, đại diện của Chủ tịch COP21 tại Thượng đỉnh Paris, thì bất luận thế nào chắc chắn sẽ không có một thỏa thuận mang tính cưỡng chế đi kèm với các trừng phạt nhắm vào các quốc gia vi phạm. Theo nhiều nhà quan sát, có rất nhiều khả năng COP21 sẽ đạt được đồng thuận về một thỏa thuận mang tính lưỡng hợp, tức vừa có tính tự nguyện, vừa có tính ràng buộc về pháp lý trên một số phương diện. Khía cạnh ràng buộc chủ yếu đối với các quốc gia là khâu thực hiện cam kết giảm khí thải phải được minh bạch, phải được kiểm tra, thẩm định. Nhiều chuyên gia khí hậu, nhà quan sát ghi nhận, tiếng nói ngày càng mạnh mẽ của xã hội dân sự toàn cầu buộc mỗi quốc gia phải đối diện với trách nhiệm của mình trước thực trạng trái đất bị hâm nóng. Cho dù COP21 có không đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc, theo nhận định của nhiều chuyên gia luật về môi trường, thì chính quyền các nước cũng sẽ có khả năng phải đối mặt ngày càng nhiều hơn với các vụ kiện tụng trong lĩnh vực luật môi trường bởi chính các công dân của nước mình hay của các quốc gia khác, nạn nhân của biến đổi khí hậu.
RFI.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts, chanteau.
Bang Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, elle ne tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bang Moulin de Ntap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France, merci beaucoup.
Bang Moulin, je vois un coffre.
Fruité, des notes de cassis.
Bang Moubik, 29 chambres, Kouyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Parlez-vous
Paris? Parlez-vous Paris? Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Bản tin hôm nay đến đây đã kết thúc. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn với chủ đề Paris, sứ giả của khí hậu. Xin tạm biệt quý vị bây giờ với nhạc phẩm Why Me qua tiếng hát của Jeho. Me.
kind of man.